Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 993. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Exam Ref AZ900 Microsoft Azure Fundamentals của Jim Cheshire là sách tham khảo luyện thi cho chứng chỉ Microsoft Certified Azure Fundamentals, một chứng chỉ nhập môn về điện toán đám mây và nền tảng Azure. Đây không phải giáo trình hướng dẫn thao tác từng bước trên cổng quản trị, mà là tài liệu tổ chức kiến thức theo các năng lực mà kỳ thi AZ900 yêu cầu. Nội dung đi từ khái niệm nền tảng như lợi ích, mô hình dịch vụ và trách nhiệm dùng chung trong đám mây đến kiến trúc, dịch vụ cốt lõi bảo mật, quản trị, chi phí và giám sát trên Azure. Jim Cheshire có kinh nghiệm lâu năm tại Microsoft. Vì vậy, cách trình bày hướng tới việc phân biệt đúng vai trò của từng dịch vụ trong bối cảnh vận hành thực tế. Một đặc điểm đáng chú ý là các tình huống giả định buộc người học cân nhắc lựa chọn công nghệ, chi phí và mức độ kiểm soát thay vì chỉ ghi nhớ thuật ngữ. Cuốn sách phù hợp với người cần xây nền tảng khái niệm vững trước khi thi hoặc trước khi học sâu hơn về Azure. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, khái niệm đám mây được đặt trong bối cảnh lợi ích và đánh đổi. Phần mở đầu đặt điện toán đám mây vào đúng trọng tâm của AZ900, tức là hiểu vì sao tổ chức dùng đám mây chứ không chỉ nhận diện tên dịch vụ. Sách bao quát các lợi ích thường gắn với mô hình này, như khả năng mở rộng theo nhu cầu, tính linh hoạt, độ tin cậy và cách chi tiêu chuyển từ đầu tư hạ tầng ban đầu sang chi phí vận hành. Tuy nhiên, hướng tiếp cận của sách không biến các lợi ích đó thành những khẳng định tuyệt đối. Người học cần hiểu rằng việc dùng dịch vụ đám mây vẫn đòi hỏi quyết định về cấu hình, bảo mật, chi phí và mức kiểm soát phù hợp. Đây là nền tảng để trả lời các câu hỏi tình huống trong kỳ thi, nơi một phương án có thể thuận lợi cho tốc độ triển khai nhưng lại không phải lựa chọn tối ưu về quyền quản trị hoặc ngân sách. Sách cũng làm rõ các mô hình dịch vụ IaaS, PaaS và SaaS. Điểm quan trọng không nằm ở việc thuộc định nghĩa, mà là nhận ra ranh giới trách nhiệm giữa khách hàng và nhà cung cấp. Khi dịch chuyển từ IaaS sang SaaS, nhà cung cấp quản lý nhiều thành phần hơn, còn tổ chức giảm bớt gánh nặng vận hành, nhưng cũng ít quyền tùy biến hạ tầng hơn. Cách giải thích này tạo một khung suy luận thống nhất cho các chương Azure tiếp theo. Thứ hai, kiến trúc Azure được giải thích qua các thành phần tạo nên phạm vi và khả năng phục hồi. Cuốn sách dành trọng tâm cho kiến trúc nền tảng của Azure, bởi người học AZ900 cần phân biệt rõ tài nguyên được triển khai ở đâu và cách thiết kế đó ảnh hưởng đến hoạt động. Các thành phần như khu vực Azure, cặp khu vực, vùng sẵn sàng và nhóm tài nguyên không chỉ là thuật ngữ để ghi nhớ. Chúng liên quan trực tiếp đến độ trễ, yêu cầu lưu trú dữ liệu, khả năng chịu lỗi và cách tổ chức quản trị tài nguyên. Một hệ thống cần phục vụ người dùng ở nhiều khu vực, có thể cần cân nhắc vị trí triển khai khác với hệ thống bị ràng buộc bởi yêu cầu tuân thủ dữ liệu. Tương tự, khả năng phục hồi không chỉ dựa vào việc chọn một dịch vụ đám mây mà còn phụ thuộc vào việc phân tán thành phần phù hợp trong kiến trúc Azure. Sách cũng định vị các dịch vụ tính toán, mạng và lưu trữ như các nhóm năng lực có mục đích khác nhau. Máy ảo phù hợp khi cần mức kiểm soát lớn hơn với hệ điều hành, trong khi các lựa chọn nền tảng hoặc dịch vụ ứng dụng có thể giảm công sức quản lý hạ tầng. Mạng ảo, kết nối, cân bằng tải và các loại lưu trữ được xem là những phần phối hợp, không phải các lựa chọn độc lập. Lối trình bày này giúp người đọc xây được bản đồ tổng quan về Azure thay vì nhầm lẫn giữa hàng loạt tên sản phẩm. Thứ ba, lựa chọn dịch vụ cốt lõi dựa trên nhu cầu vận hành thay vì học thuộc danh mục. Một giá trị thực dụng của sách là biến danh mục dịch vụ Azure rộng lớn thành các câu hỏi lựa chọn tương đối rõ ràng. Với tính toán, người học được định hướng phân biệt khi nào cần máy ảo, khi nào nên dùng dịch vụ ứng dụng, vùng chứa hoặc các giải pháp phục vụ khối lượng công việc chuyên biệt. Với lưu trữ trọng tâm là liên hệ kiểu dữ liệu, nhu cầu truy cập, khả năng mở rộng và mức độ bền vững với loại dịch vụ thích hợp. Với mạng, câu hỏi then chốt là cách các tài nguyên, người dùng và môi trường bên ngoài kết nối an toàn với nhau. Đây là cách học hữu ích cho một kỳ thi nền tảng vì AZ900 thường kiểm tra khả năng ghép nhu cầu kinh doanh hoặc kỹ thuật với nhóm giải pháp phù hợp, thay vì yêu cầu cấu hình chi tiết. Các tình huống giả định trong sách đóng vai trò kiểm tra, hiểu biết theo ngữ cảnh. Chúng khuyến khích người đọc cân nhắc các ràng buộc như tốc độ triển khai, mức quản trị cần giữ lại, quy mô tải và chi phí. Cách tiếp cận này cũng giúp tránh một sai lầm phổ biến là coi dịch vụ có nhiều tính năng nhất luôn là dịch vụ tốt nhất. Trong thực tế, giải pháp phù hợp thường là giải pháp đáp ứng yêu cầu với mức độ phức tạp vận hành hợp lý. Vì vậy, phần này tạo cầu nối giữa kiến thức khái niệm và các quyết định cơ bản khi dùng Azure. Thứ tư, bảo mật, danh tính và quản trị được nhìn như cơ chế kiểm soát xuyên suốt. sách không tách bảo mật thành một lớp bổ sung sau khi đã chọn dịch vụ, mà đặt nó trong mối liên hệ với danh tính, quyền truy cập, quản trị và tuân thủ. Đây là cách nhìn phù hợp với Azure, nơi nhiều kiểm soát bắt đầu từ việc xác định ai được làm gì trên tài nguyên nào. Các nội dung về danh tính và truy cập giúp người đọc nhận ra vai trò của việc xác thực, phân quyền và kiểm soát truy cập dựa trên vai trò. Từ đó, bảo mật không còn chỉ được hiểu là bảo vệ mạng, mà là tổng hợp các biện pháp giới hạn quyền, bảo vệ dữ liệu và theo dõi hoạt động. Phần quản trị mở rộng khung này sang cấp tổ chức, nhóm quản lý, đăng ký, nhóm tài nguyên chính sách và cơ chế tổ chức tài nguyên cho thấy Azure cần được quản lý theo cấu trúc, đặc biệt khi số lượng hệ thống và nhóm sử dụng tăng lên. Các công cụ quản trị và triển khai cũng nhấn mạnh giá trị của tính nhất quán, thay vì tạo tài nguyên theo cách rời rạc. Nội dung về quyền riêng tư tuân thủ và các yêu cầu liên quan giúp người đọc hiểu rằng quyết định đám mây còn chịu tác động của quy định và chính sách nội bộ. Nhờ vậy, sách đưa quản trị ra khỏi phạm vi hành chính đơn thuần, xem nó là điều kiện để môi trường Azure duy trì tính kiểm soát khi mở rộng. Cuối cùng, chi phí. Thỏa thuận mức dịch vụ và giám sát biến kiến thức Azure thành quyết định có thể vận hành. Phần về chi phí và vận hành nhắc người đọc rằng lợi ích của đám mây chỉ có ý nghĩa khi tổ chức hiểu cách sử dụng và theo dõi tài nguyên. Azure cung cấp mô hình tiêu thụ linh hoạt, nhưng sự linh hoạt đó cũng khiến chi phí biến động theo mức dùng, cấu hình và loại dịch vụ. Vì thế, sách đề cập đến quản lý chi phí như một năng lực nền tảng, bao gồm việc nhận biết các yếu tố ảnh hưởng đến hóa đơn và nhu cầu theo dõi mức sử dụng. Đây không phải nội dung kế toán tách biệt, mà gắn trực tiếp với quyết định kiến trúc. Một dịch vụ dễ mở rộng có thể hỗ trợ nhu cầu tăng trưởng, nhưng phải được giám sát để tránh lãng phí tài nguyên không cần thiết. Thỏa thuận mức dịch vụ cũng được đặt trong bối cảnh thực tế hơn là một tỷ lệ cần học thuộc. Người đọc cần hiểu rằng mức sẵn sàng cam kết phụ thuộc vào dịch vụ và thiết kế, còn giải pháp có nhiều thành phần phải xét tác động tổng hợp của các cam kết đó. Cuối cùng, các công cụ giám sát cho phép quan sát tình trạng, hiệu năng và hoạt động của môi trường Azure. Kết hợp giám sát với quản lý chi phí, quản trị và bảo mật tạo nên vòng phản hồi vận hành. Đây là điểm cho thấy AZ900 không chỉ nói về việc đưa tài nguyên lên đám mây mà còn về việc quản lý chúng có trách nhiệm sau khi triển khai. Kết luận, ExamRef AZ900 Microsoft Azure Fundamentals phù hợp nhất với người mới bước vào điện toán đám mây, nhân sự kỹ thuật cần hệ thống hóa kiến thức Azure cơ bản. Và cả người làm vai trò kinh doanh hoặc quản lý cần hiểu ngôn ngữ ra quyết định quanh nền tảng này. Người đã có kinh nghiệm sâu về quản trị Azure, có thể thấy phạm vi cuốn sách khá nhập môn vì sách không thay thế tài liệu cấu hình chuyên sâu hay phòng thực hành. Tuy vậy, với mục tiêu AZ900, giới hạn đó là hợp lý. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc tạo liên kết giữa mô hình dịch vụ, thành phần kiến trúc, yêu cầu bảo mật, quản trị chi phí và giám sát. Nhờ liên kết này, việc ôn thi không chỉ dừng ở nhớ tên công cụ mà chuyển thành khả năng nhận biết lý do một lựa chọn phù hợp với nhu cầu nhất định. So với nhiều tài liệu luyện thi thiên về câu hỏi mẫu hoặc hướng dẫn thao tác, điểm khác biệt của cuốn sách nằm ở cấu trúc, bám sát mục tiêu kỳ thi và cách sử dụng các tình huống giả định để thúc đẩy suy luận. Cách viết cô đọng nhưng có định hướng vận hành cũng phù hợp với người muốn đọc một tài liệu nền tảng có trật tự trước khi dùng Microsoft Learn. Làm bài thực hành hoặc học các chứng chỉ Azure cao hơn để đạt hiệu quả tốt nhất, nên dùng sách như khung khái niệm rồi đối chiếu với mục tiêu thi hiện hành, tài liệu trực tuyến cập nhật và trải nghiệm trực tiếp trên môi trường Azure. Nếu bạn muốn ủng hộ Jim Cheshire, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!